mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện. Thưa chị em và các bạn, hưởng ứng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gắn với đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, cùng với sự hỗ trợ tiếp sức từ các chương trình đề án của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Thời gian qua, nhiều chị em hội viên phụ nữ trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, tự tin, mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong đó, điển hình là chị Nguyễn Thị Hồng Lạc, hội viên phụ nữ thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, gương phụ nữ khởi nghiệp thành công với thương hiệu dầu phộng sạch, được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với khát vọng khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, cùng với truyền thống ép dầu thủ công của gia đình trong nhiều năm qua và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Năm 2021, chị Nguyễn Thị Hồng Lạc ở thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh đã mạnh dạn vay mượn vốn đầu tư mở rộng cơ sở ép dầu, đồng thời tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Để chủ động nguồn nguyên liệu sạch, ngoài nguồn nguyên liệu sẵn có của gia đình tự trồng đậu phộng trên diện tích 5 hecta, chị Lạc còn liên kết với nhiều hộ trồng lạc ở địa phương cung ứng sản phẩm bảo đảm chất lượng. Đồng thời, chị Lạc còn phối hợp với Hội Phụ nữ xã Vĩnh Quang tích cực quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội và tự mình đến các cửa hàng trong và ngoài huyện tìm kiếm và kết nối khách hàng. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ các cấp các ngành, cuối tháng 12 vừa qua, sản phẩm dầu phộng Bà Cũ nguyên chất của chị Nguyễn Thị Hồng Lạc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2022. Chị Nguyễn Thị Hồng Lạc cho biết, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại dầu phộng được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, được bán với giá từ 60 đến 90 ngàn đồng một lít. Nhưng tôi vẫn chọn sản xuất dầu phộng theo kiểu truyền thống vì tốt và an toàn hơn cho sức khỏe. Trong quá trình làm, tôi cũng chú trọng đến nguyên liệu là phải chọn trái có lớp vỏ bên ngoài sáng và có nhiều nếp nhăn hơn, có kích thước to đều, không bị lép hoặc bở. Trong sản xuất thì tôi để lửa đều nhẹ để dầu không bị gắt nhằm đưa đến sản phẩm người tiêu dùng sao cho an toàn, chất lượng, thơm ngon. Đặc biệt, việc chọn nhãn mác mẫu mã sao cho bắt mắt thu hút người tiêu dùng cũng rất quan trọng. Chị Nguyễn Thị Hồng Lạc chia sẻ.
Hồi giờ cô làm cũng lâu rồi, nhưng mà bán ở nhà người ta cứ chắc canh táo mua. Giờ cũng muốn mình có thương hiệu đỡ mình làm ăn rồi mua bán đồ hoặc bát đầy đồ cho nó nhiều lên. Bao bì nhãn mác đồ cô làm hoàn thành nghiêm chỉnh hết rồi ạ. Thì mùa cô mới làm, ngày cô làm sản xuất cũng cỡ 300 lít, trên 300 lít.
Để sản xuất 1 lít dầu phộng cần khoảng 3kg trái nguyên liệu để làm ra thành phẩm. Quy trình sản xuất ra dầu phộng nguyên chất theo phương pháp thủ công truyền thống. Sau khi chiết ra, được đóng vào chai thủy tinh, chai nhựa, dung tích từ 0,5 đến 5 lít, giá bán 120.000 đồng 1 lít. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của chị Lạc sản xuất được 100 lít dầu phộng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập bình quân một người từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Đây được xem là hướng kinh doanh phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, đồng thời cung cấp sản phẩm sạch, bảo đảm sức khỏe đến tận tay người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Quang cho hay, để lan tỏa những tấm gương phụ nữ vượt khó làm kinh tế giỏi, thì vai trò đồng hành hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ rất quan trọng. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Quang đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đang có ý tưởng khởi nghiệp để vận động, tạo điều kiện cho chị em tham gia phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, trang bị các kiến thức, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, các nguồn vốn vay, hội đã giúp 5 phụ nữ khởi nghiệp trồng rau sạch, ép dầu phộng bằng các hình thức giúp giống phân bón, hỗ trợ tiền mặt với số tiền 3 triệu đồng. Đồng thời phối hợp ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vay vốn. Qua đó đã giải ngân cho 280 hộ vay trên 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội đã vận động trên 248 lượt hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, duy trì các tổ liên kết phát triển kinh tế hiệu quả. Riêng đối với cơ sở ép dầu của chị Nguyễn Thị Hồng Lạc, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã có nhiều hình thức hỗ trợ để sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cũng như có định hướng phát triển hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Quang cho biết thêm.
Vừa rồi thì trong năm 2022 thì Hội Phụ nữ cũng có giúp đỡ, giới thiệu cho Ủy ban nhân xã rồi tạo điều kiện hỗ trợ từ cái nguồn vốn của hội rồi nguồn vốn của địa phương nữa. Thì vừa rồi là Ủy ban xã có hỗ trợ là 5 triệu phụ nữ hỗ trợ dự toán mà đỡ cho cái sản phẩm đăng ký đạt OCOP ấy. Thứ hai nữa là đỡ vào cái khâu mà vận động hội viên ấy, chuyển đổi cây trồng ấy. Năm vừa rồi thì hội viên từ 4 hectare phụ nữ cũng phối hợp với ủy ban vận động hội viên chuyển đổi cái cây mì sang cây đậu phộng.
Với sự quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế cùng sự hỗ trợ kịp thời của các cấp hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Hồng Lạc đã tạo ra một sản phẩm dầu phụng đặc trưng cho huyện Vĩnh Thạnh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại địa phương. Từ đó góp phần tiếp thêm động lực cho nhiều hội viên phụ nữ mạnh dạn quyết tâm khởi nghiệp phát triển kinh tế, khẳng định vai trò vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Thưa chị em và các bạn, trong không khí của những ngày tháng 5 đầy ý nghĩa, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2023, Hội Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao của Bác Hồ đối với đất nước và nhân dân nói chung, với lực lượng công an nhân dân nói riêng, góp phần bồi đắp giáo dục tư tưởng đạo đức người công an cách mạng cho cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố. Bài của phóng viên chuyên mục phản ánh cụ thể. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, như tổ chức dân hương dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành. Tại đây, những cán bộ hội viên phụ nữ công an thành phố nguyện là người chiến sĩ được tiếp bước và gìn giữ vun đắp cho con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã lựa chọn vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời tiếp tục học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy, công an nhân dân. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Cuối tuần qua, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn cũng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Thanh niên Công an Nhân dân làm theo lời Bác, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận những nội dung xoay quanh về công tác triển khai và thực hiện việc đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Đồng thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào, thanh niên công an nhân dân, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong thời gian qua tại đơn vị. Những cách làm hay, mô hình thực hiện hiệu quả trong thời gian qua và đề xuất giải pháp nhân rộng trong thời gian tới. Thông qua buổi tọa đàm giúp cho mỗi đoàn viên hội viên nâng cao sự hiểu biết về tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nói đi đôi với làm, tư tưởng gắn với động tác, tác phong, chuẩn mực từ lời nói đến việc làm, cử chỉ, thái độ và hành vi ứng xử, góp phần xây dựng hình ảnh uy tín người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các hội cơ sở còn thi đua lập thành tích, đạt kết quả cao trong công tác chuyên môn. Từ việc đẩy nhanh các chỉ tiêu làm căn cước công dân vì nhân dân phục vụ đến công tác điều tra khám phá nhanh các vụ án phạm pháp hình sự. Cùng với các hoạt động sinh hoạt chính trị, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả phong trào và các nhiệm vụ công tác hội gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, trọng tâm là tổ chức tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, từ đó nâng cao nhận thức thực hành tiết kiệm, phát huy nội lực, tạo lập nguồn vốn chủ động, giúp đỡ phụ nữ khó khăn. Có thể thấy, phong trào thực hành tiết kiệm đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ hội viên phụ nữ thành phố. Đồng thời khơi dậy nét đẹp trong công tác gắn kết cùng cộng đồng, xây dựng hình ảnh người phụ nữ chiến sĩ công an thành phố năng động sáng tạo, vì bình yên cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an thành phố còn tích cực chung tay chung sức vì cuộc sống cộng đồng nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.